Tâm này sáng sạch ví như hư không, không có một điểm tướng mạo. Khởi tâm động niệm liền trái pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Ở đây cho quý chú thấy, mấy cô thấy rằng cái lối tu đốn ngộ nó không có thứ bậc, không có từ Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng lên thập địa vân vân, cũng không có thanh văn từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân, mà đi thẳng mê là chúng sanh, ngộ là Phật, đốn là đốn chỗ đó. Chỉ có một bước mê và ngộ thôi. Nhưng mà ngộ, trong cái ngộ đó, nhiều khi người ngộ được một phần nhẹ nhẹ, người ngộ sâu hơn, người ngộ sâu hơn, hoặc là người ngộ mà giữ không được, người ngộ mà giữ được, thì nó khác, khác chỗ đó thôi. Vì vậy mà bên kia mới đặt thứ bậc thấp cao, nhưng đây thì chỉ thẳng cái tâm thể như vậy, chúng ta nhận được thì gọi là thấy đạo. Rồi thấy đạo thì nhân đó mà tu. Như cái tâm khi nãy tôi nói, lúc ngồi lặng lẽ mà rõ ràng thường biết, thì cái tâm đó nó không có một chút tướng mạo nào. Bởi vậy cho nên ví như hư không, phải không? Như hư không, nó lỏng rang, không có tướng mạo. Không có tướng mạo mà nó khác đi hư không chỗ nào? Hư không thì vô tri, phải không? Còn cái tâm thể là hằng tri, hằng giác. Đó, nó khác cái chỗ đó. Thì vừa khởi tâm động niệm là trái pháp thể, vừa giấy niệm thì cái pháp thể nó lặng mất. Nó lặng chứ không có trốn đâu hết á, nên nó bị ẩn. Bởi vì khi cái giấy niệm thì lúc đó chúng ta dồn lực vào cái gì? Chạy theo niệm. Vừa đưa ngồi lặng lẽ vậy, bất chợt nhớ một huynh đệ ở Sài Gòn, thì lúc đó sao? Lo lục lạo chạy về Sài Gòn coi người đó đương làm gì ở đâu, vân vân. Nhớ một hồi cái quên mất tiêu cái mà lặng lẽ khi nãy rồi, phải không? Rồi mới vừa xong cái câu chuyện huynh ở Sài Gòn rồi, cái nhớ ở ngoài Đà Lạt ta kêu mình ra mua gì đó, cái rồi sao nữa? Cái cũng sửa soạn lục lạo mua cái gì tính toán. Thì rốt cuộc là cứ nhớ cái này hết, nhớ cái kia, nhớ cái kia hết, nhớ cái nọ, nhớ riết rồi ông chủ mất tiêu, cái chân thật mất tiêu. Còn có nhiều người không nhớ chuyện hiện tại ở Sài Gòn, hiện tại Đà Lạt, mà nhớ cuốn sách này nói cái gì, câu thơ nói cái gì, hay quá. Rồi thì ông chủ còn không? À, ông chủ cũng trông mất tiêu. Bởi vậy nên chúng ta bây giờ nhiều cái nhớ quá, phải không? Mà nhiều cái nhớ quá thì mất chủ, vừa động niệm đã mất, mà huống nữa là nhớ, nhớ cả dọc làm sao mà còn. Bởi vậy nên cả ngày nói tu, mà tu với cái tướng thôi, nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia là phê phán, người này hay, người kia dở. Đó là cái tu của chúng ta, nó nằm trên cái tướng sinh diệt, là không đi tới chỗ chân thật. Mà nếu có được cái gì đó thì cái được đó là cái được chấp tướng mà được. Cho nên ở đây nó không có Phật chấp tướng. Phật thiệt không có chấp tướng, mà chấp tướng không phải Phật thiệt. Ví dụ không có Phật chữ nghĩa văn chương, phải không? Mà nhớ chữ nghĩa văn chương cũng mất một Phật à. Như vậy cho nên nó rất là khó. Khó là gì? Chúng ta quen quân quá nhiều thứ, cho nên buông nó không được. Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là Phật thứ lớp. Nó là Phật từ Phật thập tính, Phật thập trụ, Phật thập hạnh, cho tới thập địa vân vân, thì nó là Phật thứ lớp. Mà từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Phật là Phật chứ không có Phật thứ lớp. Chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được. Đây tức là chân Phật. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, nhắc tới nhắc lui không có ngoài một việc, chỉ ngộ một tâm. Cái tâm mà không giới niệm ngộ được cái tâm đó thì không có một chút pháp có thể được. Tâm đó nó không có phải pháp gì hết. Đây tức là chân Phật. Cái đó là Phật thiệt đó. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác. Như vậy ông Phật đó với ông Phật mà của tất cả chúng sanh chỉ có một Phật tâm, không có hai. Ví như hư không, không xen lẫn, không hư hoại, như vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ. Khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu khắp cả thiên hạ, hư không không từng sáng. Khi mặt trời lặn, bóng tối che khắp thiên hạ, hư không không từng tối. Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, tánh hư không rỗng lặng chẳng đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế. Cái ví dụ này xét kỹ nó thật là hay. Nó ví như hư không, nó không có xen lẫn, không bị cái gì làm cho nó hư hoại được. Như vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ, thì khi mặt trời lên thì nhìn trong hư không thấy hư không sáng, phải không? Rồi khi mặt trời lặn nhìn trong hư không thấy hư không tối. Như vậy hư không không từng sáng cũng không từng tối. Hư không có tối sáng không? Nếu nó sáng thì khi tối nó phải bị hòa cái sáng cái tối lẫn lộn rồi, thành nên nó không tối, nó không sáng. Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, cái tối đến thì cái sáng ẩn, rồi cái tối ẩn thì cái sáng mới đến, thì hai cái nó cứ đuổi cướp nhau,